Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria, chúng ta nhận thấy câu Đức Maria trả lời cho sứ thần hiếm thấy trong Thánh Kinh. Này đây, tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Kiểu nói này một đàng vén mở cho thấy thái độ sẵn sàng của tất cả những người tuyên bố mình là tôi tớ của Gia-vê hay của nhà vua. Đàng khác, ở trên môi miệng của Đức Maria, công thức này có cái gì duy nhất? Trong Thánh Kinh Cựu Ước không có từ giống cái tương đương với từ tớ trai. Vì thế khi đó là nữ tỳ hay tớ gái, người ta dùng hai từ ama hay từ sifkha. Một cách đặc biệt, Kinh Thánh Hy Lạp 70 dịch là doule trong cả hai trường hợp. Trong thế giới Hy Lạp Roma, người ta quan niệm phẩm giá con người như khả năng và khả thể định liệu cho chính mình. Không có khả năng và khả thể ấy là con người phải tùy thuộc một cái gì khác, và như thế là làm mất đi phẩm giá của mình. Sự kinh khiếp đối với tình trạng đó hầu như diễn tả bản chất của người tự cho là văn minh xưa kia. Điều kiện là tôi tớ bao gồm bổn phận hầu hạ chủ nhân và phục vụ trong đời sống công cộng và hạ thấp nô lệ xuống hàng đồ vật như nhà cửa, ruộng đất, v.v. Và nô lệ cũng phải tôn thờ các thần linh như chủ mình. Sự ràng buộc này tùy thuộc do thái độ mê tín dị đoan của chủ hơn là do xác tín cá nhân. Dựa trên quan niệm khái quát này, triết gia Plato đã đưa ra tư tưởng tôi tớ của luật lệ trong nghĩa các thẩm phán có điều lệ như nguyên tắc hướng dẫn cung cách hành xử của họ. Họ phải phục vụ luật lệ chứ luật lệ không phục vụ họ. Và họ phải thừa nhận luật lệ như là chủ nhân ông của họ. Quan niệm này giả thiết phải chấp nhận trong thành phố luật lệ, đại diện và diễn tả ơn gọi tập thể của các công dân sống kết hiệp với nhau. Và việc phục vụ luật lệ cho phép hiện thực sự tự do là thiện ích quý báu của các công dân và thực hiện trật tự thiết định. Ngoài trường hợp này ra, triết gia Plato cũng như triết gia Aristotle có lượng định tiêu cực đối với điều kiện của tôi tớ như trong quan niệm của nền văn hóa Hy Lạp. Khác với Plato và Aristotle, triết gia Epictet thuộc trường phái khắc kỷ Hy Lạp không có lập trường cứng nhắc như vậy. Trong lý thuyết của mình, ông đề cao tư tưởng phục vụ các thần linh nhìn từ góc cạnh được thần Zeus mời gọi. Người hoàn toàn tự do đối với loài người thì có thể ký kết một mối dây tùy thuộc nơi thần linh và được mời gọi trả lời về các hành động của mình. Việc lãnh nhận trách nhiệm đó chỉ có thể có được đối với ai hoàn toàn tự do bên trong cũng như bên ngoài. Vì thế việc bị bắt buộc phải phục vụ là điều không thể nào hiểu được. Thật ra con người chỉ được hưởng phẩm giá của mình trong ý thức về mình và trong việc tự do thi hành và phát triển các khả năng của mình. Trào lưu tư tưởng mà triết gia Epictet đề xướng không cho phép đưa ra ý tưởng sẵn sàng hoàn toàn tự đặt mình dưới sự tùy thuộc của một người khác. Việc giao phó sự tự do của mình trong tay một người khác đồng nghĩa với việc từ bỏ phẩm giá là người tự do của mình. Dưới ánh sáng của các ranh giới đó, chúng ta hiểu tại sao triết gia Epictet không dùng kiểu nói tôi tớ của thần Zeus mà lại thích kiểu nói sự thân tình với các thần linh. Trên đây là ý niệm về tôi tớ trong nền văn hóa Hy Lạp Roma. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, từ doulos tiếng Hy Lạp dịch từ tiếng Do Thái và các chuyển từ diễn tả một ý niệm xác định bắt nguồn từ kinh nghiệm của dân Do Thái đã từng sống kiếp nô lệ bên Ai Cập và bên Babylonia. Chính kinh nghiệm từng là nô lệ nhưng được Gia-vê Thiên Chúa giải phóng, đòi buộc người Do Thái phải biết xót thương các người trở thành nô lệ hay tôi tớ của họ vì bất cứ lý do gì. Và luật năm Sa-bát và năm toàn xá đòi buộc họ phải trả tự do cho các anh chị em nô lệ và trao trả lại mọi tài sản cho họ trong năm toàn xá. Thật ra việc nô lệ bên Israel, đặc biệt khi đó là trường hợp của người Do Thái, được hướng dẫn bởi các luật lệ rất chính xác. Người nô lệ chỉ phải phục vụ và làm việc cho chủ, nhưng không mất đi phẩm giá là người của mình, và sau 7 năm thì được tự do. Riêng đối với các nô lệ hay tôi tớ không phải gốc Do Thái, Thánh Kinh Cựu Ước không diễn tả một tâm thức khác với tâm thức trong các vùng chung quanh thời xưa có chế độ quân chủ độc tài. Quan niệm trong các xã hội thời đó là quyền bính tuyệt đối của nhà vua trên quần thần và dân chúng là tôi tớ. Sách Samuel 1 chương 8 kể lại chuyện dân Do Thái xin ngôn sứ Samuel cho họ một vị vua cai trị trên họ như các dân tộc khác sống chung quanh. Ngôn sứ giận dữ không đồng ý vì trong quan niệm của Do Thái giáo, Gia-vê Thiên Chúa là vua duy nhất của Israel. Khi xin một vị vua là Israel khước từ chính Gia-vê. Nhưng Gia-vê chuyển cho ngôn sứ thỏa mãn yêu cầu của họ và báo trước cho họ biết các hậu quả của lời yêu cầu đó. Con trai, con gái, nhà cửa, ruộng vườn của họ sẽ tùy thuộc quyền bính tuyệt đối và việc sử dụng tùy tiện của nhà vua. Họ sẽ trở thành nô lệ của vua và không còn sự tự do nữa. Ai tuyên bố mình là tôi tớ thì thừa nhận quyền của người khác trên mình. Sự thừa nhận đó trải dài theo hướng từ trên xuống dưới, từ phó vương là tôi tớ của nhà vua cho tới người rốt hết trong dân. Tuy nhiên, trong một vài lĩnh vực cuộc sống dân sự, từ tôi tớ cũng là một tước hiệu danh dự được trao ban cho những nhân vật có vai trò quan trọng trong việc điều hành công việc chung. Họ là những người tự do nhưng đã đem tài năng ra phục vụ người khác và phục vụ xã hội. Trong nghĩa đó, tước hiệu tôi tớ của Gia-vê đã được trao ban cho ông Mô-sê, cho vua Đa-vít, đặc biệt là cho các ngôn sứ. Các vị được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa. Cũng giống như trong các tương quan của lĩnh vực dân sự, trong lĩnh vực thờ tự, tác giả Thánh Vịnh thừa nhận rằng mình đã nhận được một ân sủng nào đó từ Thiên Chúa, nên tuyên bố mình là tôi tớ của người. Tuy vẫn tự do, nhưng con người có thể trở thành tôi tớ hay nô lệ vì tình yêu thương. Điển hình là câu chuyện ông Gia-cóp tình nguyện ở rể cho bác là La-ban 14 năm để lấy được Ra-khel như kể trong chương 29 sách Sáng Thế. Sách kể rằng ông La-ban có hai con gái, cô chị là Lê-a có đôi mắt lờ đờ, cô em là Ra-khel xinh đẹp và duyên dáng. Gia-cóp yêu Ra-khel và vui vẻ chấp nhận điều kiện ở rể làm việc không công cho ông La-ban 7 năm, hy vọng lấy được Ra-khel. Xưa kia phụ nữ trùm khăn che kín mặt, nên sau khi cưới, mở khăn ra, thì Gia-cóp mới thấy vợ mới cưới không phải là Ra-khel mà lại là Lê-a. Gia-cóp khiếu nại với bác giờ đây cũng là cha vợ của mình, thì ông La-ban trả lời là tục lệ không cho phép gả em trước khi gả chị. Vậy nếu muốn lấy Ra-khel thì phải ở rể thêm 7 năm nữa. Vì yêu Ra-khel và muốn lấy được nàng, nên Gia-cóp tình nguyện làm tôi tớ phục vụ ông La-ban thêm 7 năm nữa. Thế mới biết, vì yêu người ta có thể tình nguyện làm tôi tớ, tự ý đánh đổi sự tự do của mình để trở thành nô lệ phục vụ người khác. Việc để hai từ tôi tớ và Chúa gần nhau, giả thiết việc gắn liền hai ý niệm. Ý niệm thứ nhất là ý thức được khoảng cách giữa hai chủ thể và việc hiểu biết Chúa từ phía người tôi tớ. Sự hiểu biết này xây nền và làm nảy sinh ra tương quan với Thiên Chúa. Ý niệm thứ hai chỉ có thể chấp nhận và hiểu được với điều kiện chấp nhận ý nghĩa các tên trong nền thần học Do Thái và trong nền văn hóa của người Semit nói chung. Giữa Thiên Chúa và người tôi tớ có một tương quan không thể định nghĩa được, nhưng thực sự hiện hữu. Tương quan đó khiến cho ý niệm phục tùng mà từ tôi tớ diễn tả mất đi định tính bất xứng hay không có phẩm giá của nó. Trái lại, chiếm hữu được tính chất ái lực và quan hệ thân tộc. Khi gọi tên Kyrios, chủ hay chúa của mình, người tôi tớ thiết lập một tương quan hiểu biết với Kyrios, tức với chủ, với chúa, và trong một nghĩa nào đó, nó cũng là tương quan chiếm hữu thống trị với các hệ lụy vượt sự kiện cá nhân để trở thành khả năng tham dự sự hiệp thông với chủ của mình, bước vào sự hiệp thông thân tình với chủ, với chúa của mình. Đó đã là liên hệ giữa Israel và Gia-vê Thiên Chúa. Đó đã là liên hệ giữa các người được mang danh hiệu tôi tớ của Gia-vê với Thiên Chúa của Israel, trong đó có ông Mô-sê, có vua Đa-vít, có các ngôn sứ của thời Cựu Ước, trong đó có Đức Maria, có cha thánh Giuse và các thánh nhân trong thời Tân Ước. Trước khi được tôn phong chân phước và hiển thánh, tín hữu phải được giáo hội công nhận các nhân đức anh hùng và được gọi là vị tôi tớ Chúa.